Tất cả các sắc pháp nó đều hiện hữu theo một cách như vậy, như kỳ trước mình đã trình bày. Chẳng hạn như là cái màu đỏ nó xuất hiện ra đối với cái nhãn thức của chúng ta, nó xuất hiện ra rất là sống động, rất là chắc thực, có thật. Nên nếu mà mình thử tìm, cố tìm ra cho được cái màu đỏ đó, ngoài cái mà hiện, cái hiện hiện ra của nó đó, thì mình sẽ không thể nào tìm được. Thành ra nó coi như là chỉ là một cái hình ảnh, một cái hiện lộ ra đối với tâm mình mà thôi. Thì theo cái lối này nói trước một điều là tại vì học ở đây, cái lối trình bày tính không ở đây thì họ trình bày theo từng bước. Thành ra như vậy mình phải có kiên nhẫn, nhưng mà như vậy thì nó vững vàng cho mình. Tức là không phải cái học là nó đưa đến cái kết quả ngay, nhưng mà nó đi từng giai đoạn. Và mình phải kiên nhẫn trong từng giai đoạn như vậy, rồi sau đó nó mới đến cái tổng hợp lại hết. Thì giai đoạn đầu mình là chỉ có quan sát những cái thâm sâu, và đây là cái giai đoạn thứ nhì, là thâm sâu của sắc. Sắc tức là không, rồi bây giờ đến không tức là sắc. Sắc tức là không là nói về chân đế, không tức là sắc đây là nói về tục đế. Thì nói đúng ra thì cái mục tiêu ở đây họ phân ra, thành ra không có nói đến cái mục tiêu tức thì. Nhưng mà đầu tiên là chỉ nói là mình chỉ dùng suy luận, cái suy luận của mình mà nhận thức là tính không. Tức là dùng cái lý luận theo cái suy lý, cái trí năng của mình nó mà nhận thức cái tính không. Nhưng mà thực sự ra cái mục tiêu của cái tính không ở đây á, là như Ngài Long Thọ nói, tức là nó diệt kiến. Mà diệt kiến thì tức là đắc niết bàn. Thành ra nếu mình hỏi là học tính không như vậy để làm gì á, thì học tính không như thế là mình quán không, học để chấp nhận tính không. Chấp nhận tính không là để quán không, thực hành cái tâm thức của mình theo tính không. Vì thực hành như thế thì nó đưa đến kết quả nào? Thì nó đưa đến cái kết quả là mình diệt tất cả những kiến chấp và mình đắc niết bàn. Thì muốn như thế thì mình thì dĩ nhiên ban đầu bao giờ phải có lòng tin, rồi có sự kiên trì theo dõi, tức là học tu. Nhưng mà nhiều khi ở đây thì họ cứ theo từng bước như vậy thôi. Tại vì sao vậy? Cái lối này là cái lối học ở trong Phật học viện, lối học của những người nhà nghề, cái lối học của mấy thầy tu. Thầy là mấy thầy tu bằng cách nào đi chăng nữa là dạy làm sao là phải học như vậy. Cũng như mình đi học nhạc mới vô dạy son phe này nọ, mình cứ bắt mình cứ nhịp chân cái gì thì mình cứ thế mà làm thôi. Họ không có nói gì trước, không có chỉ bảo cái nói trước là sẽ như thế nào, hay là sẽ bày cho mình đánh trước mấy chừng tuần lễ có đờn được bài nhạc mà để nó cho hứng thú để theo tiếp. Nhưng mà nó cứ theo từng bước như vậy, bởi vì học theo lối nhà nghề nên làm sao nữa cũng phải học. Vô trong Phật học viện rồi thì cứ phải như thế mà học. Nhưng mà chính vì vậy nó vững. Mình đây thì mình không thể như vậy được, thành ra nhiều khi mình cũng thấy mệt mỏi. Bởi vì như mình cứ đi từng bước thì mình thấy mình cũng nắm được thì nhiều, mà nó không có một cái tác dụng gì hiệu quả. Có lẽ nên nhiều khi phải nói trước để mà cho mình thấy là cái đó nó có, nó sẽ có một cái ích lợi nào ở trong cái tương lai. Tương lai khi mà mình ví dụ thực hành ấy, thì chính cái này nó sẽ giúp đỡ ở trên mặt nào. Thì thực sự là cái quán không như thế là để đắc niết bàn. Nhưng mà cái giai đoạn đó là cái giai đoạn mà nó sau khi, đối với lại cái học ở đây là sau khi những cái mình học và nhận thức ở đây. Rồi mình mới vào trong thiền định, tu trong thiền định mới chứng cái tính không đó. Thì nó nằm ở cái giai đoạn sau, nhưng mà cái đầu tiên mình phải có là cái mình nhận thức như vậy. Bởi vì trong khi mà mình ngồi thiền quán á, thì chính cái gì mà nó làm cho cái tâm mình loạn, chính cái suy luận của mình. Thế bây giờ mình không có suy luận trước về tính không ấy, mà mình vô mình ngồi quán không ngay á, mình ngồi một lát, cái đầu óc của mình nó sẽ đặt ra câu hỏi, nó sẽ lập luận, nó sẽ suy nghĩ, là tại sao lại không? Có rõ ràng mà tại sao lại không? Thành ra vì vậy nên mình phải suy luận trước để mình thấy là không là như thế, không là như vậy, vì vậy nên không, mà không có nghĩa là như thế. Rồi mình phải học cả hai mặt là chân đế và tục đế. Bởi vì cái tính chất của trí năng của mình á, là nó theo tục đế, tức là nó thấy cái gì cũng có hết á. Bây giờ mình bảo ngã không có thì mình, nhưng mà thân tôi có, thức tôi có, là có đủ hết. Thành ra mình phải học về cái tục đế nữa đó. Chính vì không cho nên những cái đó nó mới là cái mà hiện hữu đó. Thành ra vì vậy nên cái bước đầu của mình nó đi từ từ như vậy, để mà nó lợi ích cho cái mà thiền định về sau này. Nhưng mà đó là theo cái lối của Tây Tạng. Thì Tây Tạng phân hẳn ra như vậy và đi một cách vững chắc như thế. Nhưng còn cái lối ở bên Trung Hoa á, thì Trung Hoa có một cái tính chất nó gọi là, nếu mà nói trên phương diện nào, nó hơi nghệ thuật hơn. Nói thêm một mặt khác á, thì nó có vẻ như trực tiếp đốn chứ nó không có đi từng bước bước. Tức là nó tùy nơi cái cảm nhận của cái người học mà người đó có thể trực nhận ra ngay trong cái lúc học đó. Thì theo cái lối của Trung Hoa như thế thì thực ra nếu mà trên mặt mà lý thuyết thôi nghe thì nó có vẻ hấp dẫn hơn. Nhưng mà trên mặt thực hành thì cái lối Trung Hoa nó khó. Bởi vì không có bao nhiêu người cũng bấy mà có thể đạt được như vậy hết á. Nhưng mà đúng theo cái lối của Trung Hoa thì nó như vậy. Tức là khi mình học tính không á, là cái cốt yếu nhất á, là cái sự thực hiện cái mà diệt kiến đi á, nó nằm ngay trong cái lúc mình đang học thôi này. Thì Trung Hoa hay nhìn theo cái lối như vậy, chứ nó không đợi là sau một thời gian rồi đi ngồi thiền rồi chứng đắc. Thì muốn như vậy á, thì mình phải có một cái sức, thế là cái tính không nó phải hấp dẫn mình, nó lôi cuốn mình rất mạnh. Mình mới chú hết tâm vào trong đó thì lúc bây giờ thì tự nhiên là mình có thể chấp nhận ra cái tính không ngay trong cái lúc mà mình đang ngồi học, mình nghe giảng đó. Thì cái cách mà diệt kiến mà nó gọi là niết bàn nó nghĩa là vậy. Nghĩa là cái cách mình nó, một đó là do một cái nhân duyên nào đó mình chấp nhận ra được cái tính không. Rồi mình nhìn lại những cái có này nó, rồi mình thấy nó có một ý nghĩa khác, như là ý nghĩa chân đế, à tục đế mà mình giảng ở đây. Còn hai nữa là mình nghe giảng về cái tục đế, rồi từ cái tục đế nó tự nhiên cái tâm quan sát của mình nó, do nó tập trung vào trong cái học á, tự nhiên nó nhận ra được cái tính không. Thì khi mà nhận ra được cái tính không á, thì tức thời những cái mà kiến của mình á, nó sẽ bị tiêu diệt hết. Bởi vì luôn luôn trong cái tâm thức của mình là một cái tâm thức chấp ngã, thành ra luôn luôn nó có tôi. Tâm thức chấp ngã nó là một cái tâm thức phân biệt, nó chấp đây là tôi thì dĩ nhiên nó phải phân ra một cái kia không phải là tôi. Bây giờ cái tâm thức của mình nó cũng vậy hết. nó có một cái là tôi đây và có những cái là khác tôi. Và trong đó nó hoạt động trong hai cái cực như vậy, tôi và tức là tự và tha, nó hoạt động, nó so sánh và nó thương ghét gì cũng trong cái đó hết. Chứ nếu là một hết thì tất cả những cái đó tan biến hết. Thì ra khi nó dựng lên như vậy thì là nó bắt đầu, và khi mà nó hoạt động như vậy ấy, thì nếu mà không có những cái kiến làm căn bản cho cái sự hoạt động của tâm thức thì cái tâm thức của mình nó sẽ hoạt động một cách hỗn loạn và nó không rõ rệt. Thành ra luôn luôn trong tâm mình nó lập ra những cái quan điểm, những cái lập trường. Tâm mình luôn luôn như vậy. Khi mà nó chia ra làm tôi với người rồi, tôi với thế giới, tôi hữu tình, thế giới vô tình, có những thế hữu tình khác và khác với tôi. Thì lúc đó là nó phải có những cái kiến chấp. Kiến chấp đó là căn bản để cho nó hoạt động. Thế rồi nó nghĩ là tôi là chỉ là vật chất thôi, tạo thành thôi. Và nó dựa trên, nó lấy cái đó là cái quan điểm căn bản của nó. Rồi sau đó thì cái tình cảm với cái hoạt động của nó mới bắt đầu phát sinh trên quan điểm đó. Thì lúc giờ nó bảo chứ tôi chỉ là vật chất, không có linh hồn gì hết, không có cái gì ngoài cái vật chất này hết. Thành ra như vậy, tôi không cần phải đi nhà thờ, không cần phải đi chùa, không cần gì hết. Nó bắt đầu nó lập luận ở trên đó, và nó lấy cái đó và nó phát triển. Và như vậy nó cảm thấy là tôn giáo là cái gì mù quáng. Nó bắt đầu nó có cái tình cảm không ưa, và nó chỉ ưa những cái gì mà về vật chất. Thì nó thấy, ví dụ, nó bảo là cái khoa học ngày nay, nó dựa vật chất, nó phát triển vậy, thì nó tôn trọng khoa học. Nó phát sinh một cái khuynh hướng, cái tình cảm thiên về khoa học. Và trong đó thì trong khi tiếp xúc với mọi người thì tự nhiên cái tình cảm nó cũng thấy gần những cái người nào thiên vật chất và thấy không hợp với những cái người nào mà thiên tinh thần, thì nó cũng phát sinh những cái tình cảm như vậy. Thế là nó dựa trên cái kiến chấp của nó. Thì những cái kiến chấp như vậy có rất nhiều, rất nhiều, nhưng mà đối với đạo Phật thì thu gọn lại gọi là kiến thôi. Mà trong đó cái mà đạo Phật cho là nguy hiểm đó là cái ác kiến hay tà kiến. Cái kiến mà ngã kiến á, thì cái đó là cái căn bản của mọi người. Thì đó cũng là một cái căn bản hết. Bởi vì có cái đó rồi mình mới phân ra, rồi mình mới bắt đầu tạo dựng những cái kiến chấp khác nữa. Khi mình thấy có tôi rồi mình mới đặt câu hỏi về cái tôi đó. Rồi mình mới nghĩ cái tôi đó nó có mấy phần, nó có phần vật chất, có phần tinh thần, hay là cái phần, hai cái phần nó độc lập, hay là hai cái phần nó lệ thuộc nhau, nó mới phát sinh những cái kiến khác nữa, nó mới thành biên kiến. Thế là từ cái ngã kiến nó mới thành biên kiến. Nó mới nghĩ là không, cái tôi này nó chỉ có như vậy, nó do ngẫu nhiên, tự nhiên nó có, rồi khi nào chết thì hết, nó đoạn kiến. Nó là chấp nặng về cái phần vật chất, mà cái nào mà chấp nặng phần tinh thần, nó nghĩ là cái tinh thần mới là chủ. Thành ra như vậy cái tinh thần nó còn hoài. Tôi luôn luôn là một cái tôi như vậy, và nó sẽ còn hoài, nó sẽ đi hết kiếp này của kiếp khác. Thành ra như vậy nó trở nên thường kiến. Thành ra nó thành biên kiến. Nó từ cái ngã mà nó ra, từ ngã kiến. Thì nó bắt đầu nó là ngã kiến. Rồi nó mới, cái ngã kiến nó mới chấp nhận cái kiến khác về về nó có nghĩa là gì. Nhưng mà cái đoạn kiến đi chăng nữa cũng là một cái thường tình con người. Nhưng mà đến cái mà đạo Phật cho là cái nguy hiểm, nó là cái tà kiến. Tà kiến là bác bỏ nhân quả. Tà kiến là cho không có nhân quả. Thì như vậy cái đó là một cái tà kiến. Còn từ những cái mà kiến chấp đó, nó phát sinh ra nhiều cái triết thuyết, nhiều cái kiến nữa, thì nó đều thuộc về những cái kiến đó hết. Rồi từ chỗ đó, rồi do vì tin tưởng vào những cái kiến đó, thì nó mới phát sinh ra cái kiến thủ, chấp chặt những cái kiến đó. Và nó phát sinh cái giới cấm thủ kiến. Tức là lúc bây giờ tin rằng là đời này không có nhân, không có quả, vậy thì chúng ta cứ việc hưởng thụ. Thì cái câu nói là chúng ta cứ việc hưởng thụ đó, nó là một cái giới cấm thủ kiến, bác bỏ hết tất cả. Hoặc là mình nói là chúng ta là đều do một vị thần nào đó sinh ra, mà muốn được hưởng sung sướng thì sáng ra chẳng hạn như vậy, là mình phải đốt lửa lên, dâng lên cho vị thần đó. À, như vậy hoặc là mình phải làm cái gì, giết vài con bò, con heo gì đó dâng lên vị thần. Những cái đó là giới cấm thủ kiến. Hoặc là nghĩ là những thế gian này là tội lỗi. Và tội lỗi nó nằm ở cái chỗ là mình cảm thọ, mình hưởng thụ, mình cảm giác và mình hưởng thụ nó. Chính cái sự cảm giác hưởng thụ đó nó có là giới cấm thủ kiến. Hoặc là nghĩ là những thế gian này là tội lỗi. Và tội lỗi nó nằm ở cái chỗ là mình cảm thọ, mình hưởng thụ, mình cảm giác và mình hưởng thụ nó. Chính cái sự cảm giác hưởng thụ đó nó phát sinh tội lỗi. Và mình không làm chủ được những cảm giác đó, thành ra mình bị tội lỗi. Bởi vậy nên mình phải diệt trừ những cái cảm giác đó bằng cách là mình tu khổ hạnh. Thì tất cả những cái đó gọi là giới cấm thủ kiến. Thì những cái kiến chấp như vậy nó có rất nhiều, nhưng mà nó tóm thu lại vào căn bản nhất là ngã kiến và bản kiến thường kiến. Và trên cái sự phát triển nó có một cái tai hại nhất, đó là cái phát triển cả kiến là bác nhân quả. Thì nhân quả đó là cái đối tượng của trí huệ, thành là bác nhân quả đi nó không bao giờ trí huệ nó phát được hết. Đó là cái chỗ mà khiến cho cái đó nó rất tai hại. Thì một khi mà quán được tính không rồi thì tự động tất cả những cái kiến nó tan hết, tự động. Thì lấy một thí dụ cụ thể là để cho mình thấy là khi một người tu mà thấy được cái tính không á, thì tức thời cái người đó không có đặt ra một cái câu hỏi nào nữa. Cái tâm trí của mình á, nó không có hoạt động tạo nên một cái câu hỏi nào hết. Mình không có còn một sự thắc mắc gì về tính không nữa. Bởi vì khi mình thấy tính không rồi, cái thắc mắc nó không có. Tức là mình không hỏi tại sao lại không, tại sao thế này lại không, tôi vẫn thấy con ngã đây, tôi vẫn thấy con người kia. Tất cả những cái đó tự nhiên nó tan biến. Đó là tất cả những cái kiến là thật, là thật, là thật. Để những cái kiến căn bản đó, như là cái tôi. Thì cái lúc mình thấy ra cái tính không một cái, thì mình thấy ra ngay là tất cả những cái đang hoạt động của tâm thức của mình đó, nó là dựa trên cái ngã kiến hết. Và mình thấy rõ những cái xu hướng mà cái ngã kiến nó có thể đi đến, như là đoạn kiến, thường kiến, cái tà kiến. Nếu mà mình thấy là cái tâm thức của mình không khéo léo á, mình có thể bị đi đến những cái chỗ như vậy. Luôn 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 nó nằm sẵn ở trong cái tâm của mình. Những cái nghi ngờ đó nằm sẵn, nó có thể là không có gì hết, cuộc đời này không có gì hết, ngoại trừ cái đang có đây. Không có cái đó, không có gì hết, trống không hoàn toàn. Những cái đó nó có hết trong tâm thức của mình. Và nếu mà mình không có cái tâm thức mình, nó không có khéo léo, nó sắp đặt cách nào đó, thì những cái đó nó sẽ xuất hiện và nó sẽ trở thành cái kiến của mình. Khi mà thấy được tính không rồi thì mình thấy rõ cái điều đó. Mình thấy rõ được là đâu là cái căn bản của tâm thức mình, và trong tâm thức mình nó có chứa những cái mầm mống nào đang hoạt động ngấm ngầm. Và nó chưa phát triển đi chăng nữa nhưng nó đều có mặt. Thành ra bất cứ một con người nào đi nữa, mình trong cái tâm thức mình nó cũng có đều, có đủ những cái mầm mống như vậy hết. Thành ra mình đừng có nghĩ là mình không thể theo một đạo Hồi hay theo đạo Thiên Chúa được. Đừng có nghĩ làm gì như thế. Mình có những cái mầm mống đó hết. Mình chưa trả lời được. Tại vì thí dụ người ta hay đặt ra câu hỏi, tại sao mấy cái này nó có? Nó phải có một cái gì sinh ra mấy cái này chứ. Mình chưa trả lời được câu hỏi đó, tức là cái mầm mống đó nó vẫn có ở trong mình. Thành ra nếu cái mầm mống có trong mình á, mà cái lòng tin vào cái tôn giáo của mình là đạo Phật chẳng hạn, mình bỏ cái lòng tin nó đi, hoặc mình gần gũi toàn những người đó, cái tình cảm nó vào nữa, mình gũi toàn với ông cha, cố đạo này nọ, với ông con chiên này nọ, rồi những cái đó nó cứ vào trong đầu mình, riết mình cũng nghĩ là phải chấp nhận Thượng Đế. Cái đó nó phát sinh liền. Thành ra thực ra nó có hết những cái mầm mống ở trong mình. Đừng nói là một ông cha của đạo đó là không có cái mầm mống đạo Phật. Đừng có nghĩ như vậy. Nếu mà ông đủ nhân duyên á, nó sẽ phát sinh. Ông có trí huệ, có sự suy nghĩ mà, có sự suy luận mà. Nếu nó được phân cập, nó được tinh luyện, nó sẽ phát triển. Thành ra trong mình nó có hết như thế. Khi thấy tính không, mình sẽ thấy như vậy. Là mình sẽ thấy như thế, tức thời ấy, thì mình sẽ thấy ngay là căn bản nó là ngã kiến. Thành ra lúc đó cái tâm của mình ấy, nó sẽ an trụ như thế nào? Nếu mà mình thấy ngay lập tức tính không ấy, thì cái tính không nó an trụ ở cái tục đế. Lúc đó nó có thể nó có hai trạng thái, nhưng mà cái trạng thái của cái người ban đầu mà nó giác ngộ ra cái tính không ấy, thì nó sẽ an trụ lập tức vào cái tục đế. Nhưng mà nếu cái người đó mà không được huấn luyện nhiều á, tức là không có học căn bản như vậy á, người đó sẽ có thể rớt trở lại vào cái tính không, tức là trở thành cấp không. Thế nên bởi vậy nên cái người học mình đừng có vội vã, tức là mong cầu kết quả lập tức. Mình đừng có tìm cái học nào như vậy, bởi vì cái tâm mình nó chưa có được tôi luyện, cái suy nghĩ của mình, cái luận lý của mình nó chưa có được tôi luyện trong tính không. Mình có giác ngộ ra tính không đi nữa, mình cũng thành chấp không. Thế lúc đó cái tình cảm của mình nó sẽ khơi lên, mà mình không có cái suy nghĩ, không có một cái lập luận về tính không. Những cái tình cảm của mình nó sẽ khơi dậy theo cái chứng ngộ của mình. Mình sẽ, trời, tính không nó tuyệt vời quá. Lúc đó mình thấy như mình trống không hết. Mình thấy như là tất cả xung quanh nó chìm trong cái tính không hết. Thì tự nhiên cái tình cảm nó khởi lên. Cái tình cảm nó khởi lên rồi thì nó kèm thêm một cái là mình muốn lưu giữ lại cái tình cảm đó bằng cách là mình muốn giữ lại cái không. Khi mình muốn giữ lại cái không như vậy thì cái tâm thức của mình nó tạo ra một cái hình ảnh về tính không đó. Bởi vì thực ra những cái tâm của mình mà nó thấy một cái như vậy thì nó biến chuyển ngay, nó biến chuyển từng sát na. Thành ra khi mình vừa thấy tính không một cái thì cái thấy đó, cái tính không nó đã chuyển rồi, và cái thấy nó chuyển. Nhưng mà do vì cái ái lạc của mình á, cái thích thú của mình á, nên cái tâm thức của mình tự động nó tạo ra một cái hình ảnh tính không, và mình nó muốn giữ cái đó lại để nó có được, từ cái hình ảnh nó có được những cái cảm giác khoan khoái đó. Thành ra vì vậy nên cái tính không sau đó nó chỉ là một cái hình ảnh tưởng tượng thôi, nhưng mà mình cố gắng giữ nó. Và hình ảnh tưởng tượng nên nó phai lạc dần, bởi vì mình cũng chưa có quen cái mà quán tưởng. Cái tâm thức mình nó chưa tập giữ những cái hình ảnh tưởng tượng một cách rõ ràng trong tâm đó, nên nó sẽ phai dần đi. Trong lúc nó phai dần đi như vậy thì mình trở về cái trạng thái bình thường, và mình nối tiếp cái hình ảnh tính không đó. Và khi mình nối tiếp như vậy thì lúc đó cái tu của mình nó thành bất tịnh, tức là mình khao khát và mình đi tìm một cái mà mình nghĩ nó là chân lý. Thành ra lúc đó là cái tu của mình nó trở nên nó bị hỏng hết. Mà lý do là bởi vì mình không có căn bản, mình không có học và huấn luyện cách căn bản. Thành ra thực ra cái tu á, nó là một chuyện rất hệ trọng. Nhưng mà thường thường người Phật tử của mình á không hiểu rõ, nên mình đưa nó ra như là một cái vấn đề gọi là dễ dàng. Nó là một cái rất dễ dàng, và mình chỉ có làm thực hiện nó trong một khoảng thời gian ngắn ngủi nào, một khoảng thời gian dư dả nào đó là mình có thể đạt được nó. Thành ra mình có cái quan niệm như thế, nên nó rất là có thể nói bất tịnh và hư hỏng hết. Vì thế nên khi mà mình nghĩ là mình muốn theo đạo Phật cho nó đến cùng á, tức là nó là một vấn đề rất là nghiêm trọng, vấn đề sinh tử tự đại. Vấn đề này nó là toàn thể con người của mình. Mà khi mình theo nó là để mà mình chuyển hết tất cả những cái phiền não mà nó là con người của mình. Thành ra cái đó nó rất quan trọng. Vì vậy nên mình không có hấp tấp vội vã. Nếu mình hấp tấp vội vã, mình mong muốn có một kết quả là mình hư sự hết. Ở đó nên mình phải huấn luyện từng cái một. Mình huấn luyện từng cái suy nghĩ của mình. Mình huấn luyện từng cái lập luận của mình. Mình huấn luyện từng cái tình cảm nhỏ nhặt của mình. Thì mình mới vào đạo được. Còn không nữa, mình ra sức đến mấy chăng nữa, mình vừa giác ngộ một cái là mình bị rơi cọc liền. Và tất cả những cái mà mình chưa được tôi luyện, những cái tình cảm, những cái suy nghĩ nó sẽ nổi dậy và nó làm cho cái sự giác ngộ của mình thành ra là hư hỏng hết. Thì đó là cái mà nhiều khi cái người Phật tử không có ý thức rõ ra, hay hỏi là thầy làm cách nào mà tụng kinh đừng có tâm nó đừng chạy đông chạy tây, phải làm cách nào mà cho nó hết phiền não, phải làm cách nào mà cứ nói như là nó có một cái cách gì đó, làm cho nó hết liền, nó không có được. Và rồi nhiều khi mình theo đạo thì mình phải theo, mình cũng giống như mình sống ngoài đời, mình theo một cái gì là theo cái mà mình cảm thấy nó thích thú, tức là đáp ứng được cái hưởng, cái mà hân thưởng ở trong tâm mình. Thế đó, khi mình vào đạo vậy á, cái gì mà mình thấy nó khô khan mình không chịu theo dõi, không chịu học. Và mình nghĩ đạo nó chỉ là một cái như là một cơn gió mát ở ngoài trời á, để cho mình hưởng thôi. Thành ra mình đi tìm cái nào mình thích, mình đi tìm cái đạo nào đó mà mình thấy thích thôi. Thành ra khi mình nghe giảng gì mình cũng tìm cái gì mà mình thích thôi, chứ mình không biết là đạo nó không phải như vậy, đạo nó là phương thuốc trị bệnh. Ví dụ một người mà bị cơn sốt rét lên chẳng hạn, thì đạo nó là phương thuốc trị bệnh, chứ nó không phải là, ví dụ khi mình sốt lên nó lấy cái quạt máy bở ò cho nó quạt con người mình, nó không phải là cái đó, tức là nó không phải là một cái mà giải đáp cái đòi hỏi nhất thời của mình. Mình đạo nó là cái phương thuốc, nhiều khi mình uống cái thuốc nó vô á, nó còn nóng thêm nữa, nhưng mà sau đó nó mới hết. Thì cái đạo nó mình phải nhận thức nó là như thế. Thì là khi mà mình vào mình học thì bắt buộc mình phải học và nghe những cái căn bản, dù những cái đó nó rất khô khan, và mình phải tôi luyện nó. Còn không cách gì đó mà mình nhận là mình hấp thụ được cái đạo hết, bởi vì đạo nó không phải là cái ý nghĩa mình chỉ hưởng thụ, nó là một cái khách quan bên ngoài, nó là cái gì hết á. Thành ra mình không thể nào mà mình dùng cái quan niệm đó mà mình học đạo được hết, mà mình phải dùng cái quan niệm là mình phải tôi luyện vào đạo, nghĩa là mình tôi luyện. Ngay cái mà ví dụ như là mình phải ngồi nghe những cái khô khan, nó là một cách tôi luyện. Tôi luyện cho mình cái lắng nghe, nó tôi luyện hết á, tôi luyện cho mình cái nhẫn nại đối với pháp. Thì rồi ra á, cái đạo nó mới thực sự có nên, nó thực sự nó hiệu quả ở ngay con người mình. Thành ra vì vậy nên cái vấn đề học đạo nó phải như thế. Chứ còn không bao giờ mà cái đạo nó vào được trong con người mình, nó có hiệu quả trong mình hết. Mình có đi chùa, mình có theo đạo Phật, làm Phật tử cả triệu kiếp đi chăng nữa, phiền não vẫn làm chủ con người mình, phiền não vẫn làm chủ cuộc đời mình. Bởi vì cái lý do nó là như thế, lý do đạo Phật nó là để đối trị phiền não thôi. Thành ra nếu mà mình không chơi với nó, mà mình chỉ nghĩ nó chỉ là một chuyện phim hay, hay là một bài nhạc hay để cho mình thưởng thức như vậy, không bao giờ mà nó có được cái hiệu quả. Thành ra chính vì thế nên khi mà muốn có hiệu quả như vậy thì bắt buộc, tại vì cái đạo Phật á, nó là cái tôi luyện tâm thức của mình sở dĩ phiền não là không được tôi luyện. Thế nên khi học đạo là để tôi luyện cái tâm thức, tôi luyện tâm thức bằng cách mình phải suy nghĩ lại, mình phải lập luận lại, tôi luyện từ từ như vậy, rồi mình phải đối xử lại, mình phải cảm tình lại. Thì nó như vậy á, một khi mà cho dù bây giờ mình có giác ngộ cái tính không ra, cũng không phải là chuyện xong xuôi rồi, mà bây giờ nó mới trở lại cái đó. Cũng như là một anh nào anh có một cái cảm hứng nào bất ngờ tự nhiên hát lên một bài nhạc rất hay, mà những cái người mà có thể học nhạc 10 năm nay thì chưa đạt được một bài nào hay bằng nửa đó, nhưng mà anh hát xong bài đó thôi rồi ra anh không làm được cái gì hơn nữa, anh không dạy nhạc lại được cho người khác, anh không có gì nữa, nhưng mà nó chỉ để lại về nhạc. Nhưng cái nghệ thuật nó vậy được, còn cái đạo nó lại còn khác nữa. Tức là mình chứng ngộ, cái phút giây chứng ngộ nó rất mau lẹ. Lúc đó mình rồi ra mình không thể nào nắm giữ nó lại được, và nó không còn tác dụng gì nữa, bởi vì mình không có cái căn bản. Khi mình có được cái căn bản đó thì cái sự giác ngộ nó sẽ vững chắc vô cùng, và tức thời nó có một cái hiệu quả, nó có một cái tác dụng rất mạnh, và mình có thể lợi ích cho mình, lợi ích cho người. Còn cái mà nó giác ngộ nhất thời mình không làm gì được hơn, vì sau này mình đi đâu mình gặp ai mình cũng bảo tính không tuyệt vời lắm, tính không vô cùng tuyệt vời, hồi đó mình cũng chứng ngộ tính không nó tuyệt vời lắm, nhưng bây giờ nó ra làm sao chứ, thấy tôi vẫn phiền não và tôi cũng giúp gì được người khác hết. Đó là cái vấn đề mà thực ra là Thực ra cái này là cái học của những người ngành nghề, tức là trong Phật học viện. Nhưng mà thực ra nói như vậy không có nghĩa là mình không làm như vậy được. Mà đúng cái nghĩa của đạo Phật đó, nó là mình phải từ từ á, mình biến cái đạo Phật nó trở thành một cái con như con đường chính yếu trong cuộc đời của mình, thì mình sẽ thấy là nó hiệu quả, nó mạnh mẽ. Còn nếu không được như thế thì bao giờ phiền não cũng làm chủ hết. Chính vì thế nên có thể nói là cái đạo Phật nó không phải chuyện dễ. Thực sự với cái đạo khác nó dễ lắm, đạo khác mình có lòng tin mình theo được. Nhưng mà ngay khi đạo Phật cũng phải, khi phiền não cũng làm chủ hết. Chính vì thế nên có thể nói là cái đạo Phật nó không phải chuyện dễ. Thực sự với cái đạo khác nó dễ lắm, đạo khác mình có lòng tin mình theo được. Nhưng mà ngay khi đạo Phật cũng phải, khi mình có lòng tin mình theo, đạo Phật cũng chấp nhận cho mình cái dễ dàng đó. Nhưng mà cái mục tiêu của mình ấy, không phải là theo như vậy mà xong. Nó phải từ từ để cho mình tiến dần đến cái chỗ mà mình sẽ thực hiện đạo Phật, dù mình là người Phật tử, cư sĩ, đại gia đi chăng nữa. Thì là cái điểm mình nhớ kiên nhẫn thôi. Kiên nhẫn đi từ từ như vậy mà phải để ý. Khi mà giác ngộ cái tính không ra thì mình nhớ là không tức thì sắc, sắc tức thì không. Không là chân đế, sắc là tục đế. Tục đế với chân đế mình phải coi chừng. Thành ra khi mình giác ngộ tính không rồi thì mình phải tìm cách mình trụ vào trong cái tục đế, không được bác bỏ cái tục đế. Thì lúc đó nó có một cái rất là tuyệt vời. Đó là nếu mà mình làm được chuyện đó là nhờ mình có học căn bản, mình có thấy rằng là sắc với không á, là đừng có bỏ sắc, mình có thể có không được. Cái đó nó là cái gì? Cái đó bây giờ lấy thí dụ như là, bây giờ mình lấy thí dụ cái chánh điện này. Thì khi thí dụ chánh điện này nó thấy ra cái không á, ví dụ bây giờ chánh điện này nó làm một cái có ý thức đi, có tôi đi. Chánh điện nó thấy là chánh điện nó có một cái tôi đó có tên là chánh điện. Nhưng mà khi cái chánh điện nó nhận thức ra được là cái tôi đó là không, nó chỉ có một cái danh từ là chánh điện thôi, chứ còn cái chánh điện nó không có. Thì tức thời ấy, cái chánh điện đó, cái ý thức đó nó phải tựa vô những cái đang có, nó bỏ cái tôi kia đi. Nhưng nó tựa vào cái tường, cái nền, cái cửa sổ. Nó phải giữ lại những cái đó. Thì lúc đó nó sẽ thấy là hằng ngày á, mình thấy mình luôn luôn ở trong một cái trạng thái phiền não. Nó phát sinh từ cái tôi kia. Nhưng mà bây giờ mình không thấy cái tôi kia, mình trụ vô những cái có này nữa. Thì mình thấy là những cái có này, nó luôn luôn nó biến chuyển. Đó là cái thấy đầu tiên đó. Nó biến chuyển, luôn nó thay đổi, nó không hề bao giờ dừng đứng lại như là mình thường thấy cái tôi á. Thành ra nó mới có cũ. Tức là cái lúc đó cái mà thấy tính không, cái tâm đó nó sẽ thấy rõ cái sự hoạt động trong từng sát na một của cái thân này. Nếu mà mình thấy cái không của mình thì mình sẽ thấy như vậy, mình sẽ thấy ngay cái thân này nó biến chuyển trong từng sát na một. Và trong khi nó biến chuyển trong từng sát na như thế thì mình sẽ đi tiếp theo một bước nữa. Bởi vì cái nhận đầu tiên như vậy là cái nhận đó, nếu mà mình nhận ngay đó mà mình ngưng lại thì nó trở thành cái vô ngã của tiểu thừa. Tức là ngã không có nhưng mà các pháp có. Ngã không có mà các pháp có. Mình nhớ như vậy. Tức là các pháp có trên cái ý nghĩa nào, các pháp có trên ý nghĩa là vô thường. Nhưng mà tiểu thừa dừng lại ở đó. Nhưng mà bây giờ cái tính không với đại thừa nó đi tiếp nữa. Nó bảo là nếu mà các pháp đó, mà nó thực tóm đó, thì tại sao nó lại biến chuyển từng sát na một, nó sinh diệt từng sát na một như vậy. Thì dĩ nhiên là các pháp nó chuyển biến như thế là chứng tỏ là bởi vì nó không có một thực thể, nó không có thực. Đồng thời nó sẽ thấy rằng là nó thấy rất nhiều cái khi mà giác ngộ là cái tính không. Thế như vậy á, thì trong cái mà mình đặt nên là cái tường, trong biết những cái tên gọi mà mình đặt cho nó, là cái tường, cái nền, cái trần, nền mọi gì đó, thực ra những cái tên gọi đó là nó được thiết lập, tức là nó được cấu tạo nên trên căn bản của một cái nhà. Như là bây giờ mình lấy lại cái thân mình, tay, chân, đầu, mắt, những cái đó sở dĩ nó có tên là như thế là nó dựa trên căn bản cái tôi. Nó dựa trên cái tôi đó. Nhưng mà bây giờ cái tôi nó mất không rồi. Thành ra những cái tay, chân, đầu, mắt này nó không có thể mà mình nói là một cái tay mà không của một cái tôi mà hết. Vì cái tay đó nó là để cho cái tôi hoạt động. Cái tay nó là cho cái tôi, nó là của cái tôi. Thành ra nó được cái tên đó và nó có cái tác dụng để cho cái tôi đó. Tay là để cho tôi cầm nắm này, cầm nắm cái kia. Chân là để cho tôi đi. Chứ không có chân đi mà tôi lại không có đi, mà tôi thì chân nó đi làm chi. Thành ra tất cả những cái gì mình đang có đây là do cái có tôi. Và cái có tôi như vậy nên cái tôi đó nó mới nhận những cái đó có ý nghĩa nào, và những cái đó sẽ được mang những cái tên như vậy. Thành ra khi, tại sao mình lại gọi đây là bức tường? Bởi vì nó thuộc về cái nhà. Tại sao mình lại gọi đây cái nền? Bởi vì nó thuộc về cái nhà. Nó mới mang tên cái nền, cái tường đó. Cái này mới gọi là cửa sổ. À, chứ giờ mình vô mình thấy cửa sổ mình đâu có bảo là một cái miếng kính. Một cái miếng kính nào đó là vậy thôi. Hay là mình mở ra mình bảo, có một khoảng trống. Mình sẽ nói là nó là cửa sổ. Bởi vì nó đi với cái nhà. Nó trên nền tảng của cái nhà nên nó có cái tên là cửa sổ. Hoặc là vì cái cửa sổ nó trống vậy, lẽ bây giờ mình chạy ra ngoài đường, mình thấy cái trống chỗ nào mình đã cửa sổ rồi. Thành ra mình thấy rõ là những cái danh từ đó, những cái tác dụng ý nghĩa đó nó dựa trên cái nhà nó ra. Thì chân tay của mình này nó cũng dựa trên cái tôi mà nó ra hết á. Thành ra một khi cái tôi không rồi á, thì những cái danh từ kia nó cũng đâu có ý nghĩa nữa. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là tác dụng của nó nữa. Thành ra bây giờ cái tác dụng duy nhất mà mình có thể trong lúc đó nó còn lại là mình thấy mình đó là những cái chỗ để cho cái tâm chấp tôi á, nó chấp cái tôi thôi, nó là những pháp thôi, chứ mình không thấy nó là mắt tai mũi lưỡi, mà mình thấy nó là sắc hết. Nó cũng là sắc, mắt cũng là sắc, mũi là sắc, tai là sắc, chân là sắc. Còn những cái danh từ mũi mắt tai mũi lưỡi và những cái ý nghĩa đó là khi nào cái tôi khởi lên rồi những cái đó sẽ khởi lên. Còn khi cái tôi nó mất rồi thì những cái đó nó mất theo và nó còn lại là sắc thôi. Và cái sắc này là cái chỗ mà cái tâm chấp tôi ấy, khi nào nó muốn chấp tôi nó sẽ dựa vào đấy nó chấp tôi. Chứ nó không có dựa vào những cái khác, những cái sắc khác nó chấp tôi đâu. Nó dựa vào đây. Thì nó chỉ còn lại một cái tác dụng là một cái chỗ điểm tựa để cho cái tâm thức nó dựa vào đó nó chấp tôi. Thì lúc đó cái giác ngộ tinh thông nó thấy như vậy. Khi giác ngộ tinh thông thấy được như thế rồi, thì giác ngộ tinh thông nó thấy là chính các cái pháp mà nó đang hiện có như vậy, cái pháp đó, nó chính là tinh không. Nó không đưa lại một cái ý nghĩa nào hết. Nó không nhận nó là ngay cả nó là sắc nữa. Nó không nhận nó là mắt, mũi, tai, mũi, lưỡi là thân là gì nữa. Và nó hoàn toàn, nó ở trong một cái trạng thái hoàn toàn mà mình dùng cái chữ không đó. Tức là nó lơ lửng và nó không có một tác dụng gì hết. Nhưng mà nếu mà mình giác ngộ tinh không thì mình sẽ thấy ngay cái kết luận không có tác dụng gì hết, không có nghĩa là không có tác dụng, mà nó ở đó để cho cái tâm chấp tôi dựa vào đó là chấp tôi. Nó có cái tác dụng như thế, nhưng mà đó là do cái tâm chấp tôi chấp vào nó, chứ không phải nó là một cái mà có đúng cái tác dụng như vậy. Thành ra ở trong cái trạng thái mà thấy ra cái pháp như vậy á, nhờ tinh thông thấy ra cái pháp, thấy cái pháp đó nó hoàn toàn, nó bất sinh bất diệt, bất số bất tịnh, bất tăng bất giảm, thì lúc đó mình thấy ngay nơi cái thân của mình thì thấy cái này là vượt qua cái vô thường rồi. Thì ngay nơi cái thân của mình á, mình đắc được niết bàn, tức là ngay nơi cái có mình đắc niết bàn, chứ không phải diệt cái có này đi. Như là bữa trước mình học về pháp cạn dần, có những người chấp như nhị thừa, chấp không mà diệt niết bàn đi đó, diệt hết thân đi. Nhưng mà ngay nơi cái thân này mà nó đắc niết bàn. Thì bây giờ mình thấy mình có niết bàn hay không? Không có. Mình có thân đây, mình thấy mình có niết bàn. Bởi vì cái tâm của mình nó còn nhiều kiến lắm, nhiều kiến chấp lắm, mình nó đang hoạt động. Nó không bao giờ mình thấy cái thân này là một niết bàn được hết. Nhưng khi những cái kiến nó diệt hết rồi ấy, thì mình thấy cái mà nó hiện rõ lên nhất, nó hiện lên nhất. Tuy rằng nói là không nhưng mà nó có một cái nó hiện rõ ràng nhất chính là cái thân này. Lúc đó mình thấy. Còn thường thường ấy, mình không thấy cái thân này nó hiện rõ nhất là bởi vì cái tâm của mình nó cứ nghĩ tôi sẽ làm cái này. Nó có một cái tôi rồi, tôi sẽ làm cái kia. Tôi hôm nay tôi sẽ làm mọi chiều, tôi sẽ làm cái kia. Thành ra nó không thấy cái thân này rõ ràng. Nhưng mà khi những cái đó nó lắng xuống hết, nó bị diệt hết, thì nó thấy chỉ có một cái duy nhất có mặt, đó là cái thân này. Cái thân này nó có mặt, nó có đầy đủ những cái thành phần khác nhau, nhưng nó ở trong một cái trạng thái không có phân biệt. Mắt nó không có phân biệt cái mũi, mồm, miệng hết, nó gọi chung là sắc pháp. Và khi nó ở trong cái trạng thái như thế thì mình thấy là toàn cái thân của mình nó hoàn toàn nó an lạc. Mà nó không có động đậy, nó không có đi lại, nó không có sinh diệt. Nó hoàn toàn, nó không khứ lai, nó không có xuất nhập, nó không có gì hết. Nó hoàn toàn, nó thường trụ, nó an lạc, gọi là niết bàn. Thì nếu mà giác ngộ cái tính không tức thời thì cái kết quả nó là như vậy. Mình học cái tính không, mình quán là nó để đưa đến như vậy. Tức là gọi là hiện chứng niết bàn. Tức là cái niết bàn nó sẽ nằm ngay trong hiện tại. Nó không đợi đến tương lai khi mình bỏ cái thân xác này đi. Thành ra cái học tính không, nếu mà chứng được tính không, mình muốn chuyển chứng á, thì khi nào mình chứng được tính không nghĩa là mình thấy ngay niết bàn ngay trong thân mình. Còn nếu chưa thì mình biết là cái thấy về tính không của mình nó còn phải đi nữa, còn phải tu luyện nữa. Thành ra đó là một cái để cho mình thấy như vậy. Thì bây giờ cái mục tiêu mình học tính không là nó đưa đến trạng thái. Cho nên Tổ Long Thụ mới nói là phải thấy chân đế, thì cái thấy đệ nhất nghĩa đế. Có được đệ nhất nghĩa đế thì mới đắc được niết bàn. Và học tính không là để diệt kiến. Thành ra ngay cái chữ không đi nữa, bây giờ mình lấy cái chữ không ra, thì bất cứ mình khởi lên một cái tâm niệm gì là tự mình chặt rồi, tự mình mâu thuẫn rồi. Ví dụ là tại sao lại không? Ủa nó đã không rồi mà tự nhiên sao mình lại đặt ra câu hỏi? Tại sao là không? Tự cái tâm mình nó mâu thuẫn. Tức là cái tâm mình nó đang cho cái không nó là một cái gì có, và cái đó có ý nghĩa gì. Mà đã là không rồi, tại sao nó lại lập cái đó là một cái có, và lập một cái ý nghĩa gì để rồi nó thắc mắc như vậy. Thành ra cái chữ không, cái tính không nó có một cái tác dụng là diệt đi tất cả những cái khởi lên nghi ngờ, lập, tức là những cái mà lập kiến ra. Thế là ý nghĩa này, ý nghĩa kia, ý nghĩa nọ, nó là gì, nó là nó. Tất cả những cái tâm nó, những cái hoạt động của tâm thức của mình, nó sẽ bị cái tính không này tan biến hết. Nhưng mà ngày nào mình chưa nhận được tính không thì tính không nó trở thành một cái làm cho cái tâm nó thắc mắc vô cùng, nó càng đặt nhiều câu hỏi nữa. Nhưng mà chính bởi vì vậy nên cái học của mình bao giờ, cái bước đầu bao giờ nó cũng là lòng tin. Mà nếu cái lòng tin mạnh thì mình có thể đưa tính không vào trong tâm thức mình dễ dàng hơn hết. Có mạnh đúng không? Mở cửa nữa. Không, mày thấy có vẻ lạnh. Thì giờ tiếp tục theo cái bài học thì để mà chứng minh được rằng là tại sao, là cách nào mà sắc nó lại chỉ là một cái, tại vì cái thâm sâu thứ hai này nó là chỉ là sắc, mình coi sắc như là một cái hiển lộ ra của tính không, một cái biểu lộ ra của tính không, sự hiển hiện ra của tính không, nó thể như vậy. Thì tại sao sắc chỉ là một cái bề mặt hiển hiện? Thì mình có thể nhớ lại cái thí dụ về cầu vồng. Thì cầu vồng do dựa vào điều kiện á, một vài cái điều kiện nào thì cái cầu vồng xuất hiện trên bầu trời. Cái người mà nhìn thấy cái cầu vồng đó thì nó hiện ra đối với người đó như là một, có một cái, một cái chỗ, một cái hình và một cái khuôn, một cái chỗ đứng ở trong không trung rõ rệt. Và hình như là cái cầu vồng nó thật có, nó tự có. và nó cách xa mình khoảng bao nhiêu dặm như vậy. Nhưng mà tuy nhiên khi mà mình đi đến tận nơi thì mình sẽ không thể nào tìm ra được một cái gì gọi là cầu vồng hết, mà nó chỉ là một cái khoảng không trống thôi. Và mình có thể nói là cái cầu vồng như thế nó chỉ là một cái mặt nổi, tức là một cái hiển lộ ra. Và khi mà tìm kiếm ra cái thật có của nó thì nó không có. Thì mặc dù là tất cả mọi cái pháp khác cũng như là cái thân của mình á, thì mình bao giờ mình cũng thấy hình như nó là một cái gì có một cách cụ thể lắm. Nhưng nếu mà mình khảo sát nó một cách suy luận ra một cách kỹ lưỡng á, thì mình sẽ khám phá ra được rằng là nó không có. Và như vậy nó chỉ là một cái hiện hiện, một cái mặt nổi hiện ra thôi. Thì qua cái kinh nghiệm của chúng ta thì chúng ta có thể thấy được rằng cái hiển lộ ra của cái cầu vồng kia nó chỉ là cái gì bọc lửa. Nó nhìn thấy nó thì nó có vẻ như là có, nó độc lập, nó tự có nên nó không có dựa vào các cái pháp khác. Nhưng mà khi mình khám phá ra mình mới biết rằng là nó là dựa vào trời, dựa vào mưa, dựa vào cái vị trí của cái người quan sát. Nếu mà cái người quan sát nó chuyển động thì cái cầu vồng nó sẽ chuyển động theo. Nếu mà mặt trời mà nó bị mây che đi á, thì cái cầu vồng nó sẽ mờ nhạt, nó biến mất. Biết là mình chấp nhận được rằng cái cầu vồng nó chỉ là một cái ảo ảnh, tức là một cái mặt nổi, một cái hiển lộ ra, nó dựa vào những cái điều kiện này khác.